cảm ơn Chúa, chúng ta tiếp tục loạt bài xây dựng lại nơi đổ nát. Vì đây là một trong những loạt bài vô cùng quan trọng và tôi nghĩ là Chúa mặc khải cho tôi để giúp đỡ tôi làm sao có thể xây dựng lại những nơi đổ nát và giúp đỡ những tấm lòng đã bị ma quỷ giày xéo để họ kinh nghiệm được sự phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành cho họ ở trong Chúa Giêsu Christ. Và Kinh Thánh chúng ta học hôm nay đó là Nê-mi đoạn 5. Mục đích của chúng ta là muốn xây dựng lại nơi đổ nát. Trước tiên, hãy để Chúa xây dựng lại nơi đổ nát trong đời sống của mình. Ngài không muốn chúng ta chỉ là những kẻ sống sót hay là thất bại, nhưng Ngài muốn chúng ta được dấy lên và phục hồi cho vương quốc của Ngài. Và đây là một trong những cái để xây dựng đời sống của chúng ta trước khi chúng ta tuôn đổ đến cho người khác. Vì cái gì mà chúng ta có, nó sẽ chuyển tải qua cho người khác. Cho nên khi đời sống của chúng ta được chữa lành, đời sống chúng ta kinh nghiệm được Chúa, và khi chúng ta đi ra thì cái quyền năng của Chúa tuôn đổ vào đời sống của chúng ta và giúp đỡ cho những người đang bị thương, đang bị tàn tật, đang bị khốn khổ về đời sống tâm linh hay là đời sống thật sự của họ, thì Chúa dùng chúng ta để giúp cho họ giống như Ngài đã dùng Nehemi. Và trong câu gốc Esai 61 câu 4, họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời. Bất cứ bức tường nào đổ nát dù có lâu đời đi chăng nữa, và khi mà Thánh Linh của Ngài giấy trên chúng ta, vì đây là công việc của Đức Chúa Giêsu, Esai đã nói tiên tri về Chúa Giêsu là Chúa sẽ xây dựng lại những nơi đổ nát, và Ngài là đấng đem sự chữa lành, đem sự sống của Chúa tháo gỡ những cùm xiềng để cho người ta được tự do ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Và đó là lý do tại sao mà Chúa muốn chuyển tải cái điều đó cho chúng ta, để chúng ta có thể mang lấy sự sức dầu của Ngài, mang lấy ơn của Ngài để làm công việc của Ngài. Và qua cái đời sống của Nehemi, chúng ta thấy Chúa sức dầu cho ông để ông làm công tác rất là lớn lao. Và những cái nguyên tắc để được Chúa sức dầu, xin quý vị nghe lại Nehemi từ bài 1 cho suốt cả những cái bài kế tiếp. Quý vị sẽ học cái nguyên tắc của Kinh Thánh để làm sao xây dựng lại nơi đổ nát mà được kết quả. Vì khi chúng ta bắt đầu nó đúng á, thì không cần phải sửa lại. Ngày hôm nay có những lúc chúng ta bắt đầu sai, cho nên chúng ta phải sửa đi sửa lại và mất rất là nhiều thời giờ. Đáng lý chúng ta đi rất là xa, nhưng mà chúng ta đã không đi xa được vì cớ có những cái thiếu sót, có những sai trật trong đời sống của chúng ta. Cho nên Chúa đã dùng Nehemi để làm một cái gương mẫu cho chúng ta, để chúng ta có thể cậy ơn Chúa và làm được công việc của Ngài trên đất này trước khi Chúa Giêsu Ngài trở lại. Và qua cái loạt bài của Nehemi, chúng ta thấy đi từng bước, cái cách để ông chuẩn bị đời sống của ông bằng cái tấm lòng của ông. Có lòng, nhưng mà ông lại có cái chiến lược từ nơi Chúa. Ông có cái mối thông công với Chúa, và bất cứ điều gì ông đều nhờ cậy nơi Chúa. Và những cái sự khó khăn khi ông đối diện trong cái sự thi hành chức vụ của ông biết chuyển tải cái đó cho Chúa, giao nó cho Chúa. Thay vì ông mang những cái đó, thì ông giao cái đó cho Chúa. Và đó là cái bí quyết để làm sao mà chúng ta có thể tiếp tục cái hành trình của chúng ta. Nếu không á, thì chúng ta sẽ rất là nặng nội mang những cái năng đề của người khác, thì chúng ta không còn sức để mà tiếp tục cái công việc mà Chúa giao cho chúng ta. Và khi mà chúng ta học qua bài học của Nehemi, chúng ta thấy cái công việc của ma quỷ, công việc của con người, công việc của chính mình Chúa giao cho, và công việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy nó, cái tiến trình của nó rất là rõ ràng qua sách của Nehemi. Cho nên dù kẻ thù có tấn công, dù kẻ thù có kiếm đủ mọi cách để làm cho sợ hãi, để làm cho bỏ cuộc, nhưng mà Nehemi vẫn tập trung vào cái sự kêu gọi của Ngài, và ông nối kết được với Ngài. Cho nên ông làm việc với thiên đàng, ông liên kết với Đức Chúa Trời. Và đây là điều mà Chúa muốn cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có sứ mạng của Chúa, chúng ta có sự kêu gọi của Chúa, mà nếu chúng ta không nối kết được với thiên đàng thì chúng ta không thể nào hoàn tất một cách tốt đẹp được. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được Ngài theo cách của Nehemi. Và chúng ta thấy ông xây thành thì kẻ thù liên tục hết đợt này đến đợt khác tấn công vào trong đời sống của ông, tấn công cho tất cả những người ở tại đó để ngưng cái công việc. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa giúp ông để ông có thể tiếp tục được cái công việc của ông một cách rất là tốt đẹp. Bây giờ khi mà ông xây cái bức tường đó, thì chúng ta thấy cái cách của ông là đối phó ở bên ngoài rất là tốt. Ông đối phó với kẻ thù rất là lạ lùng bởi cái năng lực của Chúa ban cho. Nhưng mà không ngừng tại đó, ông biết cách để giải quyết nội bộ. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta ra trận, chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta làm rất là tốt. Nhưng mà khi về vấn đề nội bộ của gia đình, hay là nội bộ của hội thánh, hay là nội bộ của đời sống của chúng ta, thì chúng ta lại bị thất bại ở cái lĩnh vực này. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách của Nehemi, ông giải quyết cái vấn đề nội bộ nó như thế nào, và chúng ta sẽ ứng dụng như thế nào vào trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy cái hoàn cảnh của dân sự trong thời điểm bây giờ. Ở trong Nehemi đoạn 5 câu 1, khi ấy có tiếng kêu la lớn của dân sự và vợ họ về người Giuđa là anh em mình. Có người nói rằng, chúng tôi, con trai và con gái chúng tôi đông đảo, và chúng tôi phải có lúa mì để ăn cho sống. Cũng có người lại nói rằng, trong khi đói kém, chúng tôi cầm ruộng, vườn nho và nhà chúng tôi hầu cho lúa mì ăn. Ở đây chúng ta thấy chữ Giuđa là anh em mình. Và chúng ta thấy cái dân sự ở đây trong thời điểm bây giờ đông đảo, và họ mong muốn có lúa mì ăn để sống. Và họ nói là trong cơn đói kém thì họ cầm ruộng vườn nho của họ, và ai cầm những cái vườn nho và ruộng của họ? Chính những người Giuđa với nhau. Thì những người có quyền thế, những người giàu có, bắt đầu họ cầm ruộng, họ trả tiền, họ bắt những người này làm đầy tớ, và nhiều cái hình ảnh khác chúng ta sẽ nhìn thấy ở dưới đây. Và chúng ta thấy cái bối cảnh trong thời điểm bây giờ, những người giàu thì rất là giàu, nhưng mà những người nghèo thì rất là khổ. Và trước đây khi mà họ ở trong cái tình trạng khổ, họ không biết kêu vang với ai. Nhưng mà khi Chúa giấy Nehemi thì cái tiếng kêu vang này đã đến Nehemi. Và chúng ta cảm ơn Chúa. Khi mà tôi đọc cái đoạn sách này, tôi thấy tại sao họ đông con như vậy, họ đẻ cho nhiều, tại sao họ không lo mà bây giờ họ kêu la. Nhưng mà đây, khi mà tôi làm việc thì Chúa dạy cho tôi rằng dân Israel, ngày ban phước dân Israel là họ luôn luôn được phát triển trong vấn đề số lượng dân chúng, nghĩa là số người luôn được tăng lên đó. Nhưng mà vì cớ họ có số lượng nhưng mà họ không có đủ thức ăn. Ngày hôm nay cũng vậy, có rất là nhiều khi chúng ta thấy trong gia đình của chúng ta hay là trong hội thánh của Chúa, nhiều khi có số lượng nhưng mà lại không có đủ thức ăn cho dân sự của Chúa. Và chúng ta sẽ coi trong Phục Truyền đoạn 28 câu 1, Chúa nói với dân Israel, Chúa nói nếu các ngươi nghe tiếng của Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta đã truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ được phước trong thành và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi đều sẽ được phước. Cái giỏ và cái thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và sẽ được phước trong khi đi vào. Đây là lời của Chúa hứa cho dân sự của Ngài trước khi họ bước vào để họ chiếm đất hứa mà Chúa dành cho họ. Và đây là cái mục đích mà Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Chúa. Nhưng mà vì cớ họ đã phạm tội, thay vì họ thờ phượng Đức Chúa Trời thì họ thờ phượng các tà thần, cho nên đời sống của họ trở nên nghèo đói, thiếu thốn và bị lưu đày cách xa quê hương của họ. Và đây là những người đã bị lưu đày qua Babylon, và họ đã được trở về trước Nehemi hoặc là trong thời kỳ của Nehemi. Cho nên ở đây xin Chúa cho chúng ta thấy được có những lúc, những cái lý do mà làm cho chúng ta bị nghèo thiếu trong đời sống vật chất cũng như đời sống tâm linh. Và Kinh Thánh Chúa dạy, nếu chúng ta nghe theo tiếng phán của Chúa, làm theo lời của Chúa dạy, thì Chúa sẽ làm cho chúng ta được trỗi hơn. Chúa sẽ làm cho chúng ta được dư dật các phước lành của Chúa giáng xuống trên đời sống của chúng ta. Chúng ta được phước khi đi ra, được phước khi đi vào. Tất cả những cái gì trong gia đình chúng ta đều sẽ được Chúa ban phước, vì lời của Ngài hứa, Ngài không bao giờ đổi ý. Cho nên xin Chúa cứu lấy chúng ta ra khỏi tình trạng thiếu thốn về vật chất cũng như về đời sống thuộc linh. Và xin Chúa cho chúng ta để dân sự đông đảo thì được đáp ứng về vật chất cũng như là về đời sống của tâm linh. Và Chúa Giêsu Ngài muốn mỗi chúng ta là những người giúp đỡ người khác, và Ngài đáp ứng cái điều đó cho đời sống cá nhân. Ở trong Phục Truyền đoạn 28 câu 38, ngươi sẽ đem gieo nhiều mạ trong ruộng mình, nhưng mùa gặt lại ít, vì sẽ bị cào cào ăn sạch. Ngươi trồng nho, song không được uống rượu và không gặt hái chi hết, vì sâu bọ sẽ ăn phá đi. Ngươi sẽ có cây olive trong cả địa phận mình, nhưng lại không được sức dầu, vì cây olive sẽ rụng trái. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được những cái nguyên tắc ở đây và ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Ví dụ như Chúa nói chúng ta trung tín 1/10, Chúa sẽ mở cửa sổ trên trời xuống đổ phước đến nỗi không chỗ chứa. Và Chúa nói vì cớ chúng ta mà Chúa ngăn trở những kẻ cắn phá hoa màu của chúng ta. Và ở đây Kinh Thánh nói là trong các phần 10 và các của dân. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng để dâng vào cho công việc nhà của Chúa, và chắc chắn rằng Chúa sẽ ban phước cho chúng ta khi chúng ta vâng lời Ngài và làm đúng những nguyên tắc của Ngài. Và một cái điều chúng ta thấy ở trong Amos đoạn 8 câu 11, Đức Giê-hô-va phán: này những ngày sẽ đến là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải đói vì bánh cũng chẳng phải khát vì nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Ngày hôm nay cái sự đói khát về lời Chúa tôi cảm nhận nó đang lan tràn trên cả thế giới ngày hôm nay. Và một cái điều rất là lạ lùng là những người họ càng mới tin Chúa bao nhiêu đó, thì cái sự khao khát Chúa nó càng mạnh ở trong đời sống của họ. Có nhiều người họ tin Chúa có 1-2 năm mà dường như họ đọc gần như là hết quyển Kinh Thánh. Họ ngấu nghiến lời của Đức Chúa Trời, họ ham thích lời của Đức Chúa Trời. Còn những người tin Chúa về trước đây á, tôi không biết lý do tại sao, nhưng mà họ rất là ít lời của Đức Chúa Trời. Hoặc là có nhiều người chắc là nhiều quá rồi, cho nên họ không cảm thấy rằng lời Chúa là những cái gì đã sống động tươi mới trong đời sống của họ. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi tình trạng đó, để đừng có như chúng ta là những người dường như là nhiều mà trong tâm linh của chúng ta nó lại không có chứa động gì cả. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta không bị đói kém, và chúng ta là những người được phước và giúp đỡ cho những người khác. Mà xin Chúa cho chúng ta để trong hội thánh của Chúa có một cái sự yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Tôi biết có rất là nhiều anh em trên đường lai của chúng ta có một cái tấm lòng yêu thương những người khác, giúp đỡ những người khác. Đó là điều rất là cảm ơn Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta, vì chúng ta thấy ở trong Công vụ đoạn 6 câu 1, trong lúc đó bởi số môn đồ càng thêm lên nên người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew vì những người quá buộc của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng: bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Quý vị ở đây thấy này, có số lượng nó tăng thì cái sự nhu cầu có đáp ứng. Cho nên đây là điều chúng ta khao khát trong hội thánh của Chúa, đây là điều chúng ta khao khát trong gia đình của chúng ta. Có bao nhiêu người cũng được, nhưng mà có số lượng tăng bao nhiêu thì sự đáp ứng nó được đáp ứng bấy nhiêu. Và Chúa đã ban cái sự khôn ngoan bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, cho nên các môn đồ biết cái cách để cung ứng cho những người đang có nhu cầu. Chúng ta thấy cũng có sự cãi lẫy, cũng có sự kêu la ở đây, nhưng mà được đáp ứng giống như trong thời kỳ của Nehemi, chứ không phải giống như thời kỳ trước của Nehemi. Và cái thứ hai, chúng ta sẽ thấy cái tình trạng của dân sự trong thời điểm bây giờ, đó là tài chánh bị thiếu thốn. Hồi nãy là lương thực bị thiếu thốn, bây giờ tài chánh bị thiếu thốn. Nehemi đoạn 5 câu 4, lại có người khác nói rằng: chúng tôi có cầm ruộng và vườn nho của chúng tôi mà vay bạc và đóng thuế cho vua. Ở trong Phục Truyền đoạn 28 câu 11 đến câu 12, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của cải nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc và bông trái của đất ruộng ngươi được sanh sản thêm nhiều trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã thề cùng tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai. Mà ở đây trong khi họ nói là họ vay tiền, họ nói với ông Nehemi là họ đã phải vay bạc để đóng thuế. Ở đây chúng ta thấy nó đi ngược lại lời của Chúa không? Ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài muốn cho họ cho người ta vay chứ họ không có vay ai. Nhưng bây giờ bản thân họ, gia đình của họ rất là thiếu thốn và nợ nần, cho nên họ phải giải quyết theo cách này. Cho nên từ từ tài sản của họ bị hao hụt. Và ngày hôm nay cũng vậy, có nhiều người đang bị rơi trong tình trạng về tài chánh thiếu thốn, bị bế tắc trong vấn đề tài chánh. Bây giờ xin Chúa cho chúng ta làm theo lời của Chúa dạy, để chúng ta kinh nghiệm được sự tiếp trợ của Ngài. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để trung tín 1/10 với Chúa, trung tín trong các của dân, thì Chúa là Đức Chúa Trời thành tín, Ngài sẽ làm y như lời của Ngài hứa. Nếu mà quý vị có thời giờ, quý vị sẽ đọc trong Malachi thì quý vị sẽ thấy được nguyên tắc mà Chúa ban cho. Bây giờ cái thứ ba đó là gia đình ly tan. Hồi nãy là lương thực thiếu thốn, tài chánh thiếu thốn, gia đình ly tan. Ở trong Nehemia đoạn 5 câu 5, vả thân thể của chúng tôi vốn như của anh em chúng tôi, các con trai chúng tôi khác nào các con trai của họ. Này chúng tôi phải bắt con trai và con gái chúng tôi làm tôi mọi. Và đã có đứa con gái chúng tôi làm tôi mọi rồi, không còn thuộc quyền nơi tay chúng tôi chuộc nó lại. Và vì đồng ruộng và vườn nho chúng tôi đã thuộc về kẻ khác. Ở trong Lê Vê Ký đoạn 25 câu 35 Chúa dạy: nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, tài sản người lần lần tiêu mòn, thì hãy cứu giúp người mặc dù là kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi. Chớ có ăn lời, cũng đừng lấy lợi người, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời mình, thì anh em ngươi sẽ ở cùng ngươi. Và đây chúng ta thấy Chúa dạy để cho những người Giu-đa hay là Israel biết cái cách khi họ gặp những cái hoàn cảnh anh em của họ bị thiếu thốn thì giúp đỡ họ, để họ cùng nhau được chung vui sống với nhau ở tại trong đất nước của Chúa, trong quê hương của Chúa. Và ở đây chúng ta thấy cái lý do mà dân Israel hay là dân Giu-đa trong thời điểm bây giờ họ gặp những cái nan đề như vậy, vì họ đã từ bỏ Đức Chúa Trời và không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta thấy, chúng ta liên kết trong đời sống của chúng ta, có ai trên đường lai của chúng ta đang rơi trong tình trạng thiếu thốn về lương thực, đang rơi trong tình trạng thiếu thốn về tài chánh, hay là gia đình tan nát không? Bây giờ chúng ta sẽ để ít phút chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu xin Chúa chỉ cho con cái lý do nào mà con phải rơi trong tình trạng này, và qua lời của Ngài xin Chúa giúp con trở lại với Ngài. Xin Chúa cho con ăn năn những cái điều con thiếu sót trong đời sống của chúng con. Và Chúa là đấng khôi phục, Chúa là đấng giúp đỡ để chúng con có thể sống như ngày trời trên đất này. Vì ở trong Thi Thiên 128, Chúa nói: phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ được hưởng công việc của tay mình, được phước thịnh vượng. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mậu, con cái ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời, đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho từng gia đình của chúng ta. Và Chúa nói là sư tử tơ thiếu kém mà đói, ai trông đợi Đức Giê-hô-va chẳng thiếu của tốt nào. Chúa muốn chúng ta được hưởng công việc tay của chúng ta, nhưng mà nhiều khi chúng ta làm, chúng ta thấy nó chạy đường này, nó chạy đường kia. Chúa xin Chúa chỉ cho chúng ta biết cái lý do nào chúng ta rơi trong tình trạng đó. Nhiều khi có những cái là cay đắng trong đời sống của chúng ta, có nhiều khi chúng ta bị rủa sả bởi tổ phụ, nhiều khi chúng ta có những cái lời chúng ta khai phóng mà chúng ta không để ý, hoặc là có một cái điều gì đó ngăn trở cái sự phước hạnh của Chúa, vì Đức Chúa Giêsu Ngài làm hết cho chúng ta tại thập tự giá của Ngài rồi. Ngài muốn chúng ta được hưởng điều này. Bây giờ chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa chỉ cho chúng con giờ phút này. Xin Chúa ban cho chúng con đầy đủ sự cần dùng, y theo sự giàu có của Chúa. Nếu con thiếu thốn về lời của Ngài, xin Chúa chỉ cho con để biết vào trong kho của Chúa để lấy những lương thực. Đó là lời của Ngài, là sự sống, để cho con được no nê, dư dật và giúp đỡ cho gia đình của con, hội thánh của Ngài và những người chung quanh của chúng con. Con cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, nếu trong tài chánh của chúng con bị ngăn trở, bị thiếu thốn giống như dân Giu-đa trong thời điểm này, Xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì Ngài muốn chúng con được phước. Ngài muốn cho chúng con cho nhiều nước vay, nhưng mà chúng con không vay mượn của ai cả. Bây giờ xin Chúa ban phước cho chúng con, giúp đỡ cho chúng con làm xong công việc mà chúng con cần làm với Chúa. Và xin Chúa cho chúng con kinh nghiệm được sự thành tín của Ngài qua lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, nếu gia đình chúng con cái của chúng con bị nô lệ cho Satan, bị cầm buộc với Satan, bây giờ con xin Chúa cứu gia đình chúng con, cứu con cái của chúng con. Chúng con chuộc nó lại, bởi vì Chúa Giê-xu, Ngài đã mua tất cả chúng con một giá rất là cao, đó là huyết của Ngài, để cho chúng con được tự do. Trong danh Đức Chúa Giê-xu, bất cứ cái gì chúng con bị ma quỷ lấy mất, ngay giờ phút này con công bố rằng phải được chuộc lại, và ma quỷ phải thả ra tất cả những gì mà của cải, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, con cái, sức khỏe, hay là những mối liên hệ của chúng con được tự do ở trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và ở đây một cái điều mà ở trong phục truyền đoạn 28 ở câu 47 có nói như thế này: bởi trong lúc dư dật mọi điều, ngươi không vui lòng lạc ý phụng sự Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Đây là một trong những cái Chúa cảnh báo trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sống trên nước Mỹ, chúng ta thấy có nhiều điều thuận tiện. Và nhiều khi chính cái sự thoải mái, thuận tiện đó làm cho chúng ta đi sai cái điều mà Chúa muốn trên đời sống của chúng ta. Những nước mà khó khăn á, họ phải chiến trận với sự thiếu thốn của họ để họ giữ đức tin. Họ phải chiến trận những sự khó khăn của họ để họ giữ đức tin. Nhưng mà bên nước Mỹ chúng ta đó, chúng ta phải chiến trận cho những cái sự dễ dãi để giữ đức tin của chúng ta. Vì nhiều khi chúng ta dễ để làm có tiền, chúng ta chỉ cần chịu khó là chúng ta có thể có được những cái nhu cầu về vấn đề vật chất. Cho nên dễ lắm mà chúng ta sẽ chạy theo những cái điều đó mà không vui lòng để phụng sự Đức Giê-hô-va như điều Ngài mong muốn. Cho nên xin Chúa cứu giúp chúng ta, để cho chúng ta trong thời kỳ thuận tiện, chúng ta hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được. Và ở đây khi mà ông Nehemi, ông nghe cái tình trạng như vậy, bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách của ông giải quyết. Khi mà tôi học điều này, tôi rất là cảm ơn Chúa, vì cớ qua cái mẫu mà Chúa muốn cho chúng ta học qua đời sống của Nehemi, tôi thấy tôi cần ăn năn rất là nhiều điều, vì tôi thấy đời sống của mình bị thiếu sót. Và tôi cảm ơn Chúa là ông Nehemi ở trong đoạn 5 câu 6 nói thế này: khi tôi nghe các lời này và tiếng kêu la của họ, bèn lấy làm giận lắm. Chúng ta là con người, khi chúng ta nhìn thấy một sự việc, có nhiều khi chúng ta giận vì cớ sự bất công, giận vì cớ sự hài hiếp của người khác. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ học coi cái cách của ông Nehemi, ông giận nhưng mà ông sử dụng như thế nào về cơn giận của ông. Và chúng ta sẽ học ở trong Châm Ngôn đoạn 21 câu 13: ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng ai đáp lại. Cho nên chúng ta thấy khi người khác kêu la về sự khó khăn của họ, chúng ta nghe, chúng ta giúp đỡ. Khi chúng ta gặp hoàn cảnh khó khăn, chúng ta kêu la, Chúa sẽ sai người đến để giúp đỡ cho chúng ta. Và Chúa nói các ngươi hãy rải bánh trên mặt nước, vì đến kỳ các ngươi sẽ vớt nó lại. Quý vị tưởng tượng bánh mà rải trên mặt nước thì làm sao mà có thể là vớt lại được. Nhưng mà Ngài là thành tín đến nỗi mà dường như chúng ta nghĩ rằng là không ai có thể giúp cho chúng ta vớt lại. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy những công việc đó, Ngài sẽ ban ơn và Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Và chúng ta sẽ học về cái giận của ông Nehemi. Bây giờ chúng ta sẽ coi có nhiều cách giận. Cái giận của Chúa Giê-xu ở trong Mác đoạn 3 câu 5: bây giờ Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi. Khi lòng của chúng ta cứng cỏi, vô tính, làm cho Chúa Giê-xu rất là buồn. Vì cớ đáng chúng ta được hưởng, vì Ngài đến là Ngài mang cả thiên đàng xuống cho chúng ta, nhưng mà chúng ta lại không nhận được giống như những người trong thời điểm của Chúa Giê-xu, thì làm cho Chúa giận. Và quý vị biết, cái giận của Chúa bây giờ đó, thì theo như Kinh Thánh Thi Thiên 30 câu 5, vì sự giận của Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời, sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Cho nên cái giận bây giờ của Chúa đó là chỉ trong một lúc, vì cái sự công bình của Ngài. Ngài là đấng công bình, Ngài là đấng thánh khiết, Ngài không thể nào chấp nhận tội lỗi, Ngài chấp nhận tội nhân, nhưng mà Ngài không chấp nhận tội lỗi. Nhưng mà nếu con cái của Ngài là những người được chuộc bởi huyết của Ngài vẫn sống trong tội lỗi, điều này làm cho Ngài buồn, điều này làm cho Ngài giận. Nhưng mà cái giận của Ngài chỉ trong một lúc. Nhưng mà nếu chúng ta qua cái thời kỳ ân điển này rồi đó, đến thời kỳ chung kết đó, thì khi mà cơn giận thánh khí của Đức Chúa Trời đổ xuống trên trái đất này thì không còn cơ hội đâu quý vị. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng chai lì, đừng ở trong sự vô tín, nhưng mà hãy cầu xin Chúa, Chúa ơi, hãy la lên giống như người ở trong Kinh Thánh nói rằng là hãy giúp cho sự không tin của tôi. Vì tôi cũng vậy, có những lúc tôi không tin đủ Chúa để nhận được những điều của Chúa ban cho, thì tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi xin hãy giúp con để con tin Ngài, giúp cho con tin vào lời của Ngài. Có một bà kia, bà rất là được ơn trong cái thời điểm đó, nhiều người đến nhờ bà cầu nguyện. Thì bà đến với tôi, bà hỏi rằng là cô cần cái gì thì tôi sẽ cầu nguyện cho cô, vì tôi biết rằng Chúa đang thăm viếng tôi. Tôi nói với bà là tôi muốn hiểu lời Chúa, tôi muốn tin vào lời của Ngài, và tôi muốn sống đẹp lòng Ngài, bà có thể cầu nguyện cho tôi không? Bà trố mắt, bà nhìn tôi, bà nói người nào cũng xin Chúa cho cái này, cho cái kia, được Chúa giải quyết cái này cái kia, mà tôi là người đến để xin Chúa cho tôi hiểu lời Chúa, tin vào lời của Chúa và muốn sống đẹp lòng của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy đây là một cái điều mà Chúa muốn cho chúng ta, để Ngài vui lòng khi có những đứa con tin cậy vào Ngài. Quý vị thấy nếu chúng ta có những người con ở trong gia đình mà nó không tin vào cha mẹ, nó không tin vào những người hướng dẫn của nó, thì làm cho chúng ta buồn, làm cho chúng ta giận. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những đứa con làm cho Chúa vui lòng. Bây giờ đó là cái giận của Chúa, cái giận của sự thánh khiết, cái giận của sự công bình của Ngài, cái giận vì cớ Ngài muốn chúng ta được hưởng những cái của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái giận của ma quỷ. Khải Huyền đoạn 12 câu 12, bởi vậy hỡi các tầng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi, khốn nạn cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các người. Quý vị thấy ở đây ma quỷ nó giận mà giận hoảng, nó giận một cách rất là điên cuồng. Và quý vị thấy ở trong cái phần trước á, chúng ta thấy rằng kẻ thù của Nehemi luôn luôn giận, tức giận khi thấy cái bức tường thành bắt đầu xây hoặc là đang xây. Thì chúng ta thấy rằng cái cách của ma quỷ giận là giận hoảng. Nên ngày hôm nay có nhiều người rơi trong cái tình trạng này, họ giận nhưng mà giận hoảng, cái nghĩa là người ta nói là đói thì mất ngon, giận thì mất khôn. Cái giận mất khôn chứ không phải là cái giận khôn ngoan, cái giận mà cầm giữ giống như Nehemi. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi tình trạng này. Có nhiều người họ rất là tốt, nhưng mà họ giận lên một cái là họ không cần biết ai, họ nói những điều họ không cần quan tâm là điều đó nó có ảnh hưởng gì đến đời sống của họ, nó có ảnh hưởng đến danh của Chúa hay không, vì đó là sự giận hoảng. Cho nên ngay giờ phút này, người nào mà tánh hay giận hay tức mà không kiểm soát được thì chúng ta cẩn thận, coi chừng chúng ta rơi trong tình trạng này. Mà khi quý vị rơi trong tình trạng này, quý vị phải làm gì? Chúng ta nhân danh Chúa Giêsu cắt đứt linh của sự giận dữ và ra lệnh cho nó phải lui ra khỏi đời sống của mình. Vì khi quý vị ý thức được là đây không phải đến từ Chúa thì quý vị sẽ được giải cứu rất là nhanh. Xin Chúa ban ơn cho quý vị. Và bây giờ trong Kinh Thánh dạy gì về chúng ta giận? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 26, ví bằng anh em đang giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Chúng ta là con người, Chúa cho chúng ta giận. Nhưng mà cái giận của chúng ta là đừng phạm tội. Vì rất là dễ nhiều người á giận nhưng mà phạm tội cùng Chúa, nói những cái lời làm cho Chúa buồn, nói những cái lời mà khiến cho ma quỷ có cơ hội để tấn công, giống như là giận mà giận hoảng. Thì xin Chúa cho chúng ta là những người khôn ngoan, đừng rơi trong tình trạng này. Và nếu rơi thì cắt đứt ngay giờ phút này và ra lệnh cho những cái điều này phải lui ra khỏi đời sống của chúng ta. Và ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 31, phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận. Quý vị thấy không? Giận hoảng, buồn giận. Cho nên Chúa không muốn chúng ta từ cái buồn dẫn lên cái giận. Có nhiều người mới đầu buồn thôi, nhưng mà để lâu rồi bắt đầu sẽ giận mà chúng ta không biết. Chúng ta nghĩ ô chắc lẽ mình không giận người đó đâu, nhưng mà thật sự là cái gốc của cái sự buồn đó nó sẽ dẫn chúng ta đến sự giận. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta để chúng ta không rơi vào tình trạng giận, buồn và nó là tức mình, kêu riêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Và Kinh Thánh nó là phải bỏ những điều đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta lột bỏ ngay trong giờ phút này nếu chúng ta là những người hay buồn hay giận. Trong Dân Cơ đồng 1 câu 19, hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Tôi nghĩ chắc không ai bị dính cái chỗ này đâu ha. Người nào cũng chậm nói, người nào cũng mau nghe mà chậm giận. Có đúng vậy không quý vị? Hay là chúng ta làm ngược lại, chúng ta mau giận, nói nhiều mà lại lâu nghe. Nên xin Chúa cho chúng ta đừng làm ngược lại với lời của Chúa. Đó là lý do tại sao mà cái chức vụ của chúng ta, cái sự xây dựng đổ nát của chúng ta nó không được thành công. Vì chúng ta không làm đúng cái nguyên tắc mà Chúa dành cho chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta mau nghe, chậm nói, chậm giận. Và xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp đỡ cho chúng ta trong cái điểm này. Và tôi thấy có rất là nhiều người rơi trong cái tình trạng này. Cho nên nhiều người khi mà họ đến, mình muốn xây dựng lại những cái nơi đổ nát, nhưng mà người ta gặp mình lần là bắt đầu người ta bấm nút, người ta biến luôn. Tại vì sao? Chúng ta làm ngược lại, chúng ta nói nhiều quá, chúng ta lâu nghe, mình không biết Chúa nói cái gì, nhưng mà mình nói rất là nhiều, rồi mình giận rất là nhanh. Cho nên xin Chúa cứu. Mà không những tôi nói cho anh em, mà tôi nói chính bản thân tôi cũng vậy. Tôi xin Chúa giúp đỡ, vì thực sự chúng ta, cái xác thịt của chúng ta, khi mà người ta xúc phạm đến mình, chúng ta bị tổn thương ngay. Và từ cái tổn thương đó, chúng ta sẽ dẫn đến sự buồn và giận. Cho nên xin Chúa cứu cho chúng ta ngay khi nó mới phát triển. Chúng ta vừa nghe cái lời của người nào làm tổn thương chúng ta hãy nói là nhân danh Chúa Giêsu, ta từ chối những điều này. Và con xin sự bình an của Ngài gìn giữ con xin sự sức dầu của Chúa, con công bố sự tha thứ và con không mang nó vào trong lòng của con không cho phép nó vào trong tâm trí của con không cho phép nó vào trong linh hồn của con. Và khi quý vị nói như vậy thì tự nhiên, cái đây là kinh nghiệm Chúa dành cho tôi, khi mà tôi công bố điều đó, nó giống như là một cái hàng rào của Chúa vậy đó, nó chọn xuống ngay trước mặt tôi liền. Nghĩa là được có sự bảo vệ của Chúa dành cho chúng ta. Cho nên xin Chúa cho trong tuần lễ này chúng ta kinh nghiệm được điều này. Gia-cơ đoạn 1 câu 20, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu biết những cái điều mình làm. Và ông Nehemi, ông giận, nhưng mà nó dẫn đến cái kết quả rất là lớn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học theo cách này. Ở trong câu 7, lòng tôi bàn tính về điều đó, cãi lẫy với những người tước vị và các quan trưởng mà rằng, các ngươi buộc tiền lời cho mỗi người anh em mình. Ở đây chúng ta thấy những người tước vị, những người quan trưởng trong cái thời kỳ của Nehemi, họ là những người giàu có địa vị ở trong xã hội. Họ bắt ép, họ cầm buộc những người nghèo. Cho nên khi Nehemi đến thấy cái điều này bất công ở trong dân sự của Chúa, và lòng của ông rất là nóng giận về cái điều này, và ông có cách của ông để giải quyết, và chúng ta thấy ông rất là khôn ngoan. Cho nên Chúa nói những người giàu vào nước thiên đàng khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Không có nghĩa là Chúa nói là người giàu là khó vào thiên đàng, nhưng mà giàu theo cách này, giàu bắt ép người khác, hà hiếp người khác, thì chính những cái điều đó là gây cái sự tổn hại cho họ trước. Mặc dù họ gây tổn hại cho người khác, nhưng mà về đời sống tâm linh của họ là họ gây sự tổn hại cho họ. Vì trong Khải Huyền đoạn 2 câu 9, ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, giàu ngươi giàu có mặt lòng. Và những lời dèm pha của kẻ xưng mình là Giuđa mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Satan. Ở trong Gia-cơ đoạn 2 câu 1, khởi anh em đã đến tin Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tay vị người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng, mời ngồi đây là chỗ tử tế, lại nói với người nghèo rằng, hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân ta, thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này, Đức Chúa Trời há chẳng lừa kẻ nghèo theo đời này đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến ngày sau, mà anh em lại khinh dễ kẻ nghèo, Há chẳng phải kẻ giàu đã hài hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? Ở đây Kinh Thánh, cái lý do mà Chúa nói kẻ giàu không khó, chứ không phải là không, khó vào nước Đức Chúa Trời. Vì sao? Vì cái sự giàu nó níu kéo họ, cái sự giàu họ dùng cái giàu đó để phô trương cái thế lực của mình, bắt ép những người khác. Chúng ta thấy Nehemi ông rất là giàu, có phần sau chúng ta sẽ thấy cái giàu có mà Chúa ban cho Nehemi. Nhưng mà cái giàu của Nehemi đem ích lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ban ơn giúp đỡ cho chúng ta. Chúa không có bài bác người giàu đâu nghe quý vị, nhưng mà Chúa cảnh báo những người giàu, nếu mà giàu Chúa ban cho mà lại không biết sử dụng cái đó làm theo ý muốn của Chúa, mà lại sử dụng để làm theo ý riêng, để khoe khoang, để phô trương, thì chính cái đó là cái hại trên đời sống tâm linh của họ. Và chúng ta thấy khi ông Nehemi, cái cách của ông rất là khôn ngoan, ông bàn tính, có nghĩa là có sự suy nghĩ. Ngày hôm nay khi chúng ta thấy một cái điều gì đó bất xuất, trước tiên chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta có sự khôn ngoan giống như Nehemi để giải quyết. Và quý vị thấy nhiều khi ngày hôm nay có cái sự cầm buộc ở trong hội thánh, chúng ta thấy nó có hai phương diện. Phương diện thứ nhất là có những người nghèo bị khinh ở trong hội thánh, có chứ không phải không đó, hoặc là bị kỳ thị chủng tộc. Ví dụ như người da trắng và người da đen, họ không có liên kết với nhau, một số nơi là bị rơi trong tình trạng như vậy. Hoặc là người miền này, miền kia, đối với người Việt Nam cũng có sự phân rẽ với nhau. Thì ở đây chúng ta thấy như vậy có nghĩa là chúng ta cầm buộc lẫn nhau. Chúng ta nghĩ chúng ta hơn những người khác, chúng ta khinh những người đó là nghèo, nghèo thiếu về mặt nào đó. Ví dụ như nhiều khi chúng ta khinh là người đó thiếu kiến thức, chúng ta khinh người đó là qua Mỹ sau mình, rồi có nhiều cái lý do. Thì ở đây nó rơi trong tình trạng của thời kỳ của Nehemi đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thả anh em của chúng ta ra, và chính Nehemi đã giúp họ giải quyết cái vấn đề này một cách rất là được ơn. Chúng ta cảm ơn Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết cách để làm cho hội thánh được liên kết với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cũng như trong gia đình chúng ta thả để khai phóng về những gì chúng ta buộc ở dưới đất này được buộc trên trời, điều gì chúng ta mở dưới đất mở trên trời. Và khi mà ông Nehemi ông thấy cái tình trạng của dân sự như vậy đó, thì ở trong cái phần kế tiếp đó là tôi nhóm lại một hội đồng đông đảo đối nghịch cùng chúng. Nehemi, một cái điều mà tôi học được từ nơi ông không làm việc một mình, ông luôn luôn cộng tác với những người khác, và ông luôn luôn giúp cho người ta biết được cái mục tiêu của ông làm việc. Đây là một cái điều rất là được ơn và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và chúng ta coi ở trong câu 8, ông nói gì? Mà nói rằng cứ theo quyền chúng ta đã chuộc lại anh em, chúng ta là người Giu-đa đã bị bán cho các dân tộc, và các ngươi lại muốn bán anh em mình sao? Chứ thì họ sẽ bị bán cho chúng ta sao? Chúng bèn làm thinh, chẳng biết nói gì nữa. Ông giải thích cho dân sự của Chúa, ông giải thích cho những người quyền thế biết rằng họ làm như vậy là sai. Họ đã, dân Israel đã, khi họ phạm tội, họ bị bán cho ngoại bang, thì ông Nehemi và những người mà họ yêu mến Chúa, họ chuộc những người đó lại. Thì bây giờ chính trong anh em lại bán lẫn nhau, buộc lẫn nhau. Cho nên quý vị thấy Chúa Giê-xu Ngài đã cứu chúng ta từ nơi thế gian. Chúng ta bị bán cho tội lỗi, chúng ta bị bán cho Satan. Bây giờ Chúa Giê-xu Ngài chuộc chúng ta, Ngài cứu chúng ta rồi, mà bây giờ chúng ta lại bắt tội anh em, chúng ta cầm buộc những người khác trong đời sống của chúng ta, thì đây là điều mà Chúa không muốn. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta biết cái cách mà giải quyết và yêu thương những người khác trong hội thánh của Chúa. Và chúng ta thấy Chúa ở trong Thi Thiên 146:7, Chúa là đấng đoán xét công bình cho kẻ bị hài hiếp và ban bánh cho người đói. Đức Giê-hô-va giải phóng người bị cầm tù. Cho nên Chúa không muốn bất cứ người nào bị cầm tù. Nhiều khi chúng ta giận người khác là chúng ta đang cầm tù người đó, và người đó đang cầm tù chúng ta. Cho nên chúng ta phải tha thứ cho người đó, và chúng ta làm hòa với nhau thì chúng ta được giải cứu. Và nếu có ai giống như là thiếu nợ chúng ta, tôi cảm ơn Chúa là trong cuộc đời của tôi có nhiều người thiếu nợ, thì thật sự mới đầu tôi rất là khó để mà tha cho họ, vì cái đó là một trong những cái tôi rất là cần. Nhưng mà sau khi tôi thấy Chúa tha cho mình nhiều quá, cho nên tôi khai phóng họ, tôi tha cho họ, họ có thì trả, không có thì quên luôn. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta về vấn đề vật chất thật sự hay là vấn đề tâm linh. Xin Chúa cho chúng ta đừng buộc người khác, đừng bắt người khác trở nên nô lệ. Và khi chúng ta không tha thứ cho họ, thì chúng ta trở nên nô lệ cho Satan, mà người đó bị cầm buộc, cho nên xin Chúa cho chúng ta thả anh em của chúng ta ra. Ở trong Nehemi đoạn 5 câu 9, tôi lại nói, điều anh em làm chẳng được tốt, anh em há chẳng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời, e bị sỉ nhục giữa các dân tộc là thù nghịch của chúng ta sao? Khi mà chúng ta bắt tội người khác, khi chúng ta đoán xét người khác, khi chúng ta cầm buộc người khác, là chúng ta bị sỉ nhục ở giữa dân tộc thù nghịch của chúng ta. Ma quỷ nó nhìn vào trong gia đình, nó nhìn vào trong hội thánh, thì nó thấy rằng đây là những người không kính sợ Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta qua từ đời sống riêng tư chúng ta, qua đến đời sống gia đình chúng ta, qua đến hội thánh của Chúa, xin Chúa cho chúng ta có một đời sống kính sợ Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta không kính sợ Đức Chúa Trời, thì chúng ta có cớ để cho ma quỷ ghềm kê hội thánh của Đức Chúa Trời. Danh Chúa bị sỉ nhục vì cớ đời sống của chúng ta. Người ngoại người ta nhìn vào, người ta không thể nào tôn trọng Chúa của chúng ta được. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Có một ông kia, ông là một họa sĩ và ông vẽ. Thì ông bắt đầu ông cảm hứng, ông vẽ Chúa Giêsu, ông vẽ Chúa Giêsu và đang cầm điếu thuốc. Xong rồi cái ông kêu cái ông mà hàng xóm nó qua, ông nói ông qua đây tôi vẽ Chúa Giêsu của ông nè. Cái thì ông này qua, cái ông nói ông nó kêu nó đâu có Chúa Giêsu, tôi đâu có hút thuốc. Ông nói tôi đâu có biết, tôi thấy ông hút thuốc cho nên tôi nghĩ Chúa Giêsu của ông hút thuốc cho nên tôi vẽ như vậy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, họ nhìn vào đời sống của chúng ta, người ta sẽ vẽ gì trên cái bức tranh, người ta nghĩ gì về Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúa nói là vì cớ các ngươi yêu nhau mà tại điều đó thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Quý vị ơi, nơi nào có sự yêu thương Chúa, Ngài sẽ tuôn đổ xuống sự sống của Ngài, và Ngài làm cho hội thánh đó sẽ được phước, gia đình đó được phước, bản thân người đó sẽ được phước. Cho nên ngay giờ phút này, cái điều gì trong đời sống của chúng ta cầm buộc người khác, xin Chúa cho chúng ta thả ra để anh em chúng ta được tự do. Và ở trong Phi-líp nhất đoạn 1 câu 17, nếu anh em xưng đấng không tây vị anh em, xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Châm ngôn đoạn 14 câu 31, kẻ hài hiếp người nghèo khổ làm nhục đấng tạo hóa mình, còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để cho chúng ta là những người yêu thương những người khác, giúp đỡ những người khác, mở lòng ra cho những người khác. Và Chúa Giêsu sẽ rất là đẹp lòng. Và khi chúng ta vào trong vương quốc của Chúa, thì Chúa nói là chúng ta đang làm cho Chúa. Bây giờ chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện. Cái thứ nhất chúng ta coi, trong đời sống của chúng ta có hay giận không? Có giận hoảng không? Hay là giận buồn giận không? Là tức mình kêu riêu mắng nhiếc những cái điều đó trong đời sống của chúng ta không? Và tối hôm nay chúng ta biết rằng những cái điều đó Kinh Thánh cảnh báo rằng chúng ta phải lột bỏ và chúng ta không thuộc về những cái đó, và đó là công việc của Satan. Vì chúng ta cầu nguyện cái đó trước, và sau đó chúng ta sẽ thấy cái cách của Nehemi rất là khôn ngoan và giúp đỡ cho những người trong thời điểm bây giờ để nhận ra sự sai trật của họ. Đây là một cái ơn, xin Chúa ban ơn cho chúng ta, để cho chúng ta có thể giúp đỡ được người khác và cho người khác quay trở lại làm theo ý muốn và lời của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con vì trong những ngày qua nhiều điều làm cho con buồn, con giận. Bây giờ con không muốn điều đó nữa, và con biết điều này không đến từ Chúa, vì Ngài muốn cho con sống trong sự bình an, trong sự vui mừng và là bông trái của Đức Thánh Linh. Con xin Chúa giúp cho chúng con, để chúng con không ở trong tình trạng buồn giận hay là giận hoảng, mà xin Chúa cho chúng con kiểm soát được chính mình. Xin Chúa giúp cho chúng con mau nghe, chậm nói, chậm giận. Con cảm ơn Chúa, và nhân danh Chúa Giêsu chúng con cắt đứt với linh của sự giận dữ, linh của sự giận hoảng, linh của sự buồn giận về những việc làm của xác thịt, mà con nhận lấy thần trí của sự khôn ngoan, của sự bình an, của sự sống, của sự bình tĩnh. Và nhân danh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho linh hồn của ta yên nghỉ, bình tĩnh ở trong Chúa Giêsu, và sự bình an của Ngài kiếm hữu con ngay trong giờ phút này. và xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan giống như Nehemi để có sự suy nghĩ trước khi làm bất cứ việc gì và biết liên kết với những người khác. Và trong việc làm của chúng con, biết cách để giải thích cho người khác biết được theo lời của Chúa chứ không phải theo ý riêng của con. Và xin Chúa giúp cho chúng con tập kính sợ Ngài để yêu thương người khác, để không làm sỉ nhục danh của Chúa giữa người ngoại. Con cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Và đây chúng ta thấy ông Nehemi, ông giúp đỡ người khác nhưng mà ông cũng phải là người gương mẫu. Chúng ta coi trong Nehemi đoạn 5 câu 10. Tôi, anh em tôi và các đệ tớ tôi cũng có cho họ vay mượn bạc và lúa mì vậy. Nhưng tôi xin anh em hãy bỏ cái ăn lời này đi. Tôi xin anh em chính ngày nay hãy trả lại cho họ đồng ruộng, vườn nho, vườn olive và nhà của họ cùng lời 1% về bạc, lúa mì, rượu và dầu mà anh em đã bắt họ phải nộp. Quý vị thấy những người giàu thì giàu thêm, nghĩa là bắt những người nghèo này phải cứ nộp tiền, nộp thuế, rồi con trai, con gái bị bán, bị nô lệ đủ thứ hết cho những người giàu. Và Chúa không muốn cái điều này xảy ra trong hội thánh của Chúa. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không khinh dễ người khác, dù thuộc linh hay thuộc thể. Quý vị thấy nhiều khi vấn đề thuộc thể chúng ta không khinh người khác, nhau về thuộc linh chúng ta chê người đó không được ơn, chúng ta chê người đó ăn nói lố bịch, chúng ta chê người đó là không có sự khôn ngoan, chúng ta chê nhiều điều trong đời sống của họ, thì đây cũng là một trong những cách mà chúng ta coi thường họ. Cho nên khi chúng ta thấy như vậy, chúng ta nên cầu nguyện cho họ hơn là chúng ta đoán xét họ. Và tôi trước đây tôi bị rơi trong tình trạng này, nhưng mà tôi cảm ơn Chúa khi Chúa dạy cho tôi những cái điều về ý muốn của Chúa và cái cách để giúp đỡ người khác, thì tôi đổi cái cách nhìn và tôi đổi cái cách nói. Vì mỗi người họ đều có những cái quý, mà cái điều mà chúng ta thấy quý là Chúa Giê-xu ở trong họ. Khi chúng ta tôn trọng Chúa Giê-xu ở trong họ thì tự nhiên sẽ giúp đỡ cho chúng ta tôn trọng người đó rất là dễ dàng. Có nhiều khi chúng ta có những cái tánh trái nghịch hay là có những cái sự ưa thích nó khác biệt, nhưng mà điều đó không quan trọng. Vì cái chúng ta tôn trọng người đó, vì Chúa Giê-xu đang ở trong người đó, Chúa Giê-xu đã chuộc người đó, Chúa Giê-xu đã mua người đó. Cho nên chúng ta vì cớ Chúa chúng ta tôn trọng họ, và chính cái tình thương của Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta thoát ra khỏi những cái sự bực bội hay là những cái sự khó chịu của chúng ta, mà chúng ta bước vào để liên kết với Chúa và giúp đỡ được người đó một cách gọi là theo cách của thiên đàng, theo cách theo lời của Đức Chúa Trời. Và đây chúng ta thấy ông Nehemi, ông có một đời sống kính sợ Chúa và ông là một đời sống gương mẫu. Quý vị thấy ông Hollo, ông nói rằng hãy bắt chước tôi vì tôi bắt chước Chúa. Cho nên quý vị muốn người ta bắt chước mình, trước tiên mình phải bắt chước Chúa. Và đây Nehemi, ông đã làm gương cho dân sự của Chúa, đó là ông bày tỏ cái đời sống của ông cho những người xung quanh. Và quý vị thấy Đức Chúa Giê-xu Ngài cũng vậy, Ngài làm để một tấm gương cho chúng ta để chúng ta noi theo dấu chân Ngài. Chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu Ngài liên kết với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giê-xu Ngài phục vụ, Đức Chúa Giê-xu Ngài hạ mình, Đức Chúa Giê-xu bằng lòng vâng phục cho đến chết, và Chúa để lại những cái tấm gương đó để cho chúng ta noi theo. Và khi mà quý vị học Nehemi, chúng ta thấy ông Nehemi, ông mang cái tâm tình của Chúa Giê-xu rất là nhiều. Ngày hôm nay cũng vậy, Chúa Giê-xu Ngài muốn mỗi một chúng ta mang tâm tình của Chúa Giê-xu để hầu việc Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta không thể mang cái xác thịt này để hầu việc Đức Chúa Giê-xu vì nó không có đi chung với nhau. Thánh Linh với xác thịt không làm việc chung với nhau. Đó là lý do tại sao mà chúng ta bị thất bại, vì cớ chúng ta làm theo ý riêng mà chúng ta lại không nối kết được với cái đấng chỉ huy hay là cái người lãnh đạo của chúng ta từ nơi thiên đàng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta lột bỏ những cái điều đó và trở nên tấm gương cho những người khác. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta hoàn hảo. Thật sự chúng ta là con người, có những lúc chúng ta thiếu sót, nhưng mà khi chúng ta nhạy bén trong sự ăn năn và xin sự giúp đỡ của Chúa và sẵn sàng để xin lỗi, sẵn sàng để thấy được những cái sự thiếu sót của mình và nhờ Chúa để thay đổi. Đó là điều Chúa mong muốn, vì chúng ta là con người. Và Chúa Giê-xu Ngài sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ý thức được điều này, không có bắt người khác mà mình làm trước. Ví dụ như trong gia đình chúng ta họ chưa biết về Chúa thì chúng ta là những người làm gương bày tỏ cái điều đó để họ có thể họ nhìn qua đời sống của chúng ta mà nhận biết Chúa của chúng ta. Người ta không cần biết chúng ta nói bao nhiêu, nhưng ngày họ muốn nhìn thấy đời sống của chúng ta. có một ông đó là sứ giả Vấn Hưng, ông giảng. Và sau đó có một người, trước khi họ đến, ông đó ông đến tin Chúa đó, ông đến ông hỏi các ông mà giữ ngựa đó, là các ông mà chăm sóc ngựa cho cái người diễn giả này, vì cái thời kỳ đó rất là xa, không phải là đi xe hay là máy bay giống như bây giờ. Thì khi mà ông hỏi, cái ông mà giữ ngựa, ông hỏi nè, ông ơi, có ông đó ông giảng như vậy, nhưng mà ông có sống như cái điều ông giảng không ông? Thì cái ông giữ ngựa, ông nói đúng vậy, ông đó ông giảng như thế nào là ông sống giống như vậy. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta nhạy bén, ăn năn tội của mình, và xin Chúa cho chúng ta để trở nên những tấm gương tốt. Và người khác nhìn thấy, quý vị tưởng tượng đi, trong hội thánh bây giờ ai cũng là tấm gương sáng, bảo đảm rất là nhiều người họ thích vào trong hội thánh. Nhưng mà nếu nhiều tấm gương bể thì thật sự ra họ rất là sợ để vào hội thánh của Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta làm gương, để bởi Chúa Giêsu sống trong chúng ta. Quý vị, nếu mà chúng ta để cái xác thịt, chúng ta không bao giờ làm được. Nhưng mà tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, mà Đấng Christ sống trong tôi. Đó, cho nên xin Chúa cho Đấng Christ sống trong chúng ta, thì Ngài sẽ là tấm gương sáng, Ngài là sự sáng, Ngài chiếu sáng sự sáng của Ngài trong chúng ta, và chúng ta phản ảnh sự sống, sự sáng của Ngài qua đời sống của chúng ta. Thì chính ông Nehemi, ông đã làm điều đó, ông giúp đỡ người khác qua đời sống của ông. Và chúng ta thấy những cái phần dưới, chúng ta thấy ông cung cấp cái sự phước hạnh từ nơi ông qua những người khác, vì cớ ông đã biết cách ông dự trữ cái đời sống của ông để người khác được phước qua đời sống của Nehemi. Và ở trong ngôn đoạn 19 câu 17, ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Quý vị làm ơn cho người khác, đừng mong người đó trả ơn, nhưng mà Chúa là Đấng sẽ trả ơn lại cho chúng ta. Nếu chúng ta trông mong người nào trả ơn, chúng ta sẽ không nhận được gì cả. Vì cớ chúng ta mong người đó, nhiều khi họ trả không được, chúng ta đâm ra chúng ta tức, chúng ta ghét người đó, hoặc là chúng ta cảm thấy là người đó vô ơn. Nhưng mà chúng ta làm cho Chúa thì Chúa là Đấng sẽ trả lại cho chúng ta, vì cớ chúng ta cho Chúa vay mượn. Quý vị thấy, Chúa mà vay, Chúa mà mượn, Chúa đâu có trả lại như vậy đâu. Chúng ta dâng cho Chúa có một, Chúa cho lại chúng ta 10 lần. Mà có nhiều khi Chúa cho chúng ta gấp trăm lần nữa khi chúng ta kính sợ và yêu mến Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Ở trong Dân Nhất đoạn 3 câu 17, nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được. Quý vị thấy Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, là nếu mà chúng ta thấy người khác thiếu thốn mà chúng ta nói chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta ôi tôi để tôi cầu thay cho anh, để tôi anh đi cho bình an, Kinh Thánh nói như vậy, thì Chúa nói là sự yêu mến Chúa không ở trong người đó. Vì cái người nào yêu mến Đức Chúa Trời là tự nhiên chúng ta yêu thương người khác, cái luật tự nhiên nó phát sinh. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Ở trong câu 18 của Dân Nhất đoạn 3, hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lưỡi và lời nói, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Việc làm nhưng mà phải lẽ thật nha quý vị, chứ không phải là việc làm không thì chúng ta bắt đầu chúng ta khoe là mình tốt, khoe là mình hay, khoe là mình giỏi, thì nó cũng chẳng có gì trong nước của Đức Chúa Trời. Cho nên hãy làm trong lẽ thật của Chúa, mà làm không phải bằng lưỡi, bằng lời nói, nhưng mà bằng hành động của chúng ta qua đời sống đức tin. Tôi nghe nói có một hội thánh ở bên Cali, cứ mỗi tháng một lần thì họ cái buổi hôm đó người ta dành đặc biệt để đi giúp đỡ người khác. Thì họ đi ra họ giúp hết, họ không cần biết những người đó là trong cái hội thánh đó hay không, mà họ chia ra họ đến rồi giúp đỡ bất cứ nhà nào cần họ đều giúp hết. Và quý vị biết hội thánh nó càng ngày càng đông, vì sao? Vì họ thấy được cái công việc của đức tin, họ thấy được cái công lao của tình yêu thương, chứ họ không chỉ là ngồi trong nhà thờ nghe giảng, mặc đồ đẹp suốt hết năm này năm kia, nhưng mà đời sống lại không bày tỏ được cái bông trái của Đức Thánh Linh. Cho nên xin Chúa thay đổi và giúp đỡ cho chúng ta. Và ở đây kết quả chúng ta thấy điều gì xảy ra. Trong Nehemi đoạn 5 câu 12, chúng nói rằng chúng tôi sẽ trả lại và không đòi họ chi hết. Chúng tôi sẽ làm như vậy y ông đã nói. Tôi đòi những thầy tế lễ bắt chúng thề phải làm theo như lời hứa đó. Trong câu 13, tôi cũng vũ vạt áo tôi mà nói rằng phàm ai không giữ làm theo lời hứa, nguyện Đức Giê-hô-va hãy vũ hắn khỏi nhà và khỏi hoa lợi của công lao hắn. Nguyện hắn bị vũ sạch. Không như vậy. Cả hội chúng đồng nói Amen. chúng ngợi khen Đức Giê-hô-va, đoàn dân sự đều làm theo lời hứa ấy. Quý vị thấy có một kết quả không? Ổng giận, nhưng mà cái giận của ổng trong sự công bình, trong sự thánh khiết, trong sự khôn ngoan. Cho nên ổng đã đưa dân sự đến để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta giận mà nó gây một cái sự đổ vỡ trong hội thánh, nó gây một sự đổ vỡ trong gia đình. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta có sự khôn ngoan của Chúa trong cái việc làm của chúng ta để nó đem đến một kết quả tốt giống như đời sống của Nehemi. Và họ đã quyết định, họ làm điều đó, họ làm trong sự vui mừng. Mọi người đều amen, ngợi khen Đức Chúa Trời. Đây là điều mà chúng ta thích, đây là điều mà chúng ta ao ước trong hội thánh của Chúa. Có những, quý vị thấy, những người giàu, những người tước vị ở đây, trước đây họ không được giải thích rõ ràng về công việc của họ làm. Cho nên khi họ biết được cái điều đó thì họ được giải cứu. Quý vị thấy không, cái sự giải cứu nó đến cho người nào nhận thức điều mình làm là sai. Thì ma quỷ nó không có giữ người đó để làm công cụ của nó nữa. Tại sao tôi nói vậy? Ở đây quý vị sẽ thấy phần sau có một số người, ông Nehemi nói những người này đáp ứng, nhưng mà có một số người họ không đáp ứng, cho nên họ vẫn còn liên kết với Tobia, họ vẫn còn liên kết với kẻ thù nghịch chống lại Giuđa. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta, tôi rất là cảm ơn Chúa khi tôi nghe rất là nhiều cuộc đời khi họ ý thức rằng họ thuộc về Chúa Giê-xu, khi họ ý thức rằng cái những cái phước hạnh mà Chúa Giê-xu dành cho họ, họ được giải cứu một cách vô cùng nhanh chóng còn hơn là tôi suy nghĩ luôn. Cho nên xin Chúa cứu cho chúng ta, để cho chúng ta biết được là chúng ta học lời Chúa, đem nó vào trong đời sống chúng ta. Học lời Chúa, ứng dụng hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Đừng học đồ này, nó chạy qua đầu kia mất tiêu, rồi chúng ta không có kết quả gì hết. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Cho nên lâu nay quý vị thấy coi cái kết quả của mình có giận không? Mà cái giận của mình nó có đem được kết quả gì cho bản thân mình, cho gia đình mình không? Cho hội thánh của Chúa, hay là chúng ta làm cho hội thánh tan hoang luôn? Đó, cho nên bây giờ xin Chúa cho chúng ta học để thay đổi. Tại vì trước đây chúng ta không biết, bây giờ chúng ta biết. Tôi bảo đảm quý vị, khi quý vị biết lẽ thật buông tha chúng ta, lời Chúa hứa như vậy, Ngài rất là thành tín, chúng ta biết từ đâu chúng ta được tháo gỡ từ đó. Cái nghĩa là lời Ngài là sự sáng, lời Ngài là lửa, cho nên lửa đến đâu là cắt những cái xiềng xích đã tháo tung ra khỏi đời sống của chúng ta. Bất cứ xiềng xích nào, bao lâu không cần biết, nhưng mà chúng ta biết và chúng ta nắm. Chúa ơi, tối hôm nay con học điều này, con nhận nó vào trong đời sống của con cảm ơn Chúa, con xin Chúa giúp con làm được, và con tin lời của Ngài có quyền năng để giải cứu con. Thì lời của Ngài có uy quyền, có sự sức dầu, có sự ban ơn để cứu thoát chúng ta và làm cho chúng ta trở nên những người kính sợ Đức Chúa Trời. Và ở đây chúng ta thấy ông Nehemi, ông lặp đi lặp lại có sự kính sợ Chúa, sự kính sợ Chúa. Vì thật sự có rất là nhiều người yêu mến Chúa nhưng mà lại không kính sợ Ngài. Vậy đây kính sợ chứ không phải là sợ Ngài giống như một ông thần mà phạt mình, nhưng mà kính sợ Chúa vì cái lòng tôn trọng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy nếu chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta tôn trọng Chúa, đời sống chúng ta nó khác. Chúng ta sẽ coi những cái cách mà Kinh Thánh, tôi chỉ lấy ra một số để nói về sự kính sợ Chúa. Cái thứ nhất là những người mà kính sợ Chúa thì họ tự nuôi mình. Ở đây tôi học từ nơi Nehemi trong câu 14, vả lại từ ngày tôi được lập làm tổng trấn trong xứ Giuđa, tức là từ năm thứ 20 cho đến năm thứ 32 đời vua Ác-tạ-sát-xê, cộng trong 12 năm tôi hoặc anh em tôi chẳng ăn lương lộc thường cấp cho quan tổng trấn. Ông làm quan tổng trấn của xứ Giuđa 12 năm, ông không nhận bất cứ một số tiền nào từ nơi những người Giuđa. Cảm ơn Chúa không quý vị? Vì sao? Vì cớ ông là quan tử chánh ở nước của ông khi mà ông làm nô lệ. Cho nên chính cái điều đó, chính những cái lương bổng mà ông có đó, ông để dành. Bây giờ ông để dành cái đó, ông bắt đầu ông sử dụng cho công việc nhà của Đức Chúa Trời. Và bây giờ tôi muốn nói về đời sống thuộc linh. Ở trong Châm Ngôn đoạn 5 câu 15, hãy uống nước hồ con chứa và nước chảy trong giếng con. Chúa muốn chúng ta một đời sống kính sợ Chúa, một đời sống mà có thể giúp đỡ xây dựng lại nơi đổ nát. Trước tiên hãy tự nuôi mình, hãy chứa lời Chúa cho mình, hãy chứa cái nước ở trong đời sống của chúng ta để nó tuôn đến người khác khi họ cần. Ngày hôm nay có nhiều người á có hồ nhưng mà nước không có chứa được. Vì sao? Họ mở cái ống nước liên tục cho nên nước nó chảy ra, cái người này nhận mà nhiều người chảy hết trời. Nhưng mà Chúa muốn cho chúng ta giữ lại cho đến khi nào chúng ta có cần. Giống như Nehemi, ông biết giữ trong cái thời điểm ông làm quan tử chánh và khi ông mang nó về để ông giúp đỡ cho dân sự của Chúa. Nên xin Chúa cho chúng ta ý thức được điều này. Mà quý vị biết, mình làm sao để giữ được nước hồ của chúng ta chứa? Chúng ta ít nói bao nhiêu, chúng ta được năng lực bấy nhiêu. Chúng ta nói nhiều bao nhiêu, chúng ta bị hao năng lực bấy nhiêu. Cho nên những người họ có ơn á, họ nói ít lắm quý vị. Mà những người mà nói nhiều á, quý vị thấy họ bị hao hụt cái năng lực mà Chúa ban cho họ. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta học cái cách của Nehemi. Ông nói rất là ít, nhưng mà những cái ông nói rất là xác định. Và chính điều đó làm kẻ thù của ông phải sợ. Quý vị thấy khi dân Israel á, mà muốn chiếm Jericho đó, chú biểu đừng có nói gì hết. Đi dòng đó mỗi ngày một lần, 7 ngày. Ngày thứ 7 á, đi 7 dòng bắt đầu la lên thì cái thành nó sụp. Quý vị thấy cái lời của mình nói nó uy quyền không? Khi dân Israel la lên là thành nó sụp. Nhưng mà suốt trong một tuần lễ đó, Chúa muốn họ yên lặng. Ngày hôm nay quý vị thấy yên lặng là một trong cái nan đề. Khó yên lặng, chúng ta thích nói. Nhưng mà quý vị thử đi, càng ít nói bao nhiêu, càng được năng lực của Chúa nhiều bấy nhiêu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta dự trữ một đời sống có lời của Đức Chúa Trời, có sự hiện diện của Chúa, bắt đầu đi đến giúp đỡ cho những người bị đổ nát, giống như ông Nehemi. Ông chuẩn bị lương thực suốt trong những ngày đó, trên 12 năm ông làm quan tổng trấn, ông không nhận một lương bổng gì cả. Tôi cũng cầu nguyện, tôi nói xin Chúa ngày ban cho con, để từ nơi con dự trữ về vật chất cũng như dự trữ về thuộc linh để giúp đỡ người khác giống như Nehemi. Cái điều thứ hai của một đời sống kính sợ Chúa đó là không theo cách của con người. Nhưng các quan tổng trấn đã đến nhận chức trước tôi, bắt dân sự cấp dưỡng lấy cho mình lương thực, rượu và trừ ra 14 xiếc lơ bạc, đến đổi các đầy tớ họ cũng lấn lướt trên dân sự nữa. Nhưng tôi không có làm như vậy vì kính sợ Đức Chúa Trời. Đời sống của Nehemi là đời sống kính sợ Đức Chúa Trời. Cho nên ông không lấn lướt người khác, mặc dầu ông là quan ở tại đó, nhưng mà ông không bắt chước theo những người quan khác. Rất là dễ, quý vị thấy có nhiều người khi mà họ chưa có địa vị, họ rất là dễ thương, nhưng mà khi họ có địa vị, mình thấy hoàn toàn nó khác. Hồi xưa người ta châm biếm, họ vẽ bức tranh á, những người mà trước khi làm quan á, thì may cái áo dài đó, là phía sau nó phải dài hơn. Vì sao? Họ hay cúi xuống, họ hay kính trọng những người khác. Nhưng mà khi mà họ mà làm quan rồi đó, thì may cái áo dài, nó phải phía trước nó dài hơn. Vì sao? Cứ họ luôn luôn họ ngước lên. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta giống như Chúa Giê-xu, dù ở trong bất cứ địa vị nào, hãy biết mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa không giúp đỡ cho chúng ta không là cái gì cả. Đây là điều tôi luôn luôn nhắc nhở chính mình. Chúa không ở cùng tôi, Chúa không giúp đỡ tôi không là cái gì cả. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, để trong đời sống của chúng ta không cần thiết cái ông đó bao nhiêu bằng tiến sĩ, ông làm cái gì kệ ông, vì cớ Chúa sẽ hỏi ông, Chúa không hỏi mình. Nhưng mà cái việc của mình là sao? Hãy kính sợ Đức Chúa Trời trong mọi công việc Chúa giao cho. Dù rằng ngày đặt chúng ta một cái địa vị nào cao đi chăng nữa, hãy tập kính sợ Chúa. Đừng lấn lướt người khác, đừng hài hiếm người khác. Giống như tâm tình của Nehemi, tôi rất là thích khi tôi học điều này. Và tôi nói với Chúa ơi, xin Ngài hãy giúp đỡ con, để đây là tấm gương mà Chúa muốn con noi theo, giống như Chúa Giê-xu. Và trong Lê Vi Ký, Chúa nói là ngươi chớ lấn lướt mà khắc bạc họ, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa không cho phép chúng ta lấn lướt người khác đâu quý vị. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 có 25, nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi đến mà phán rằng, các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn vì lời của Ngài dạy, và cảm ơn vì Ngài đã làm gương để chúng ta noi theo, và cảm ơn vì Ngài không bao giờ để chúng ta làm một mình, nhưng mà Ngài sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta để theo dấu chân của Ngài. Cho nên giờ phút này xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để tập kính sợ Chúa trong đường lối của mình. Ở trong Luca đoạn 12 câu 42, Chúa đáp rằng, ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan. Chủ nhà đã coi cả nhà mình để đến dịp tiện phát lương phạn cho họ, phước cho kẻ đầy tớ ấy khi chủ về nhà thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng chủ ta chậm đến rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái ăn uống say sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không về, bây giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Đầy tớ này đã biết ý chủ mình mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều. Song đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Vì ai được ban cho nhiều thì sẽ đòi lại nhiều, và ai sẽ được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Chúa cho chúng ta ơn nhiều, Ngài đòi hỏi chúng ta nhiều hơn. Cho nên ở đây chúng ta thấy Ngài cảnh báo cho chúng ta đừng giống như những người quản gia. Chúng ta chỉ là những người quản gia dùm cho Chúa. Chúa đi xa, Chúa giao cái đó lại cho chúng ta. Nhưng mà Ngài sẽ trở lại để kiểm soát mọi công việc của chúng ta làm. Và ở đây Chúa nói là nhiều người nghĩ Chúa đến chậm nên đánh đập đầy tớ trai và gái ăn uống với người say sưa. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta không ăn uống với người say sưa mà chúng ta đánh đập lẫn nhau, chúng ta giày xéo lẫn nhau, chúng ta hành hạ lẫn nhau mà không có dùng bằng tay mà dùng bằng miệng, cho nên gọi là vỏ miệng đó quý vị. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi cái tình trạng đó, để đừng có để Chúa đến mà Chúa bắt đầu, Chúa sẽ cho chúng ta biết là chúng ta đã làm sai thì không còn cơ hội để ăn năn đâu quý vị. Cho nên ai làm gì kệ việc của chúng ta, chúng ta là quản gia của Chúa, mà Chúa, chúng ta trung tín trong việc nhỏ, Chúa giao việc lớn, chúng ta trung tín trong việc lớn, Chúa giao việc lớn hơn. Và đây Chúa nói là Chúa giao cho chúng ta quản gia cả gia tài của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta càng ngày bước cao hơn, càng ngày sâu nhiệm về Chúa hơn. Càng ngày cái người nào mà càng sâu nhiệm với Chúa đó, người đó rất là dễ hạ mình. Người nào mà càng xa Chúa đó, rất là dễ bị tấn công bởi sự kiêu ngạo. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và ở đây chúng ta thấy cái sự kính sợ Chúa đó, nó có những cái gương mẫu trong Kinh Thánh. Cái nghĩa là Chúa Giê-xu Ngài làm, nhưng mà Ngài muốn cho chúng ta học những gương mẫu mà những người khác họ cũng có thể làm được. Vì nhiều khi chúng ta nghĩ ô, Chúa Giê-xu là Chúa mà, cho nên Chúa làm được. Nhưng mà không, ở đây trong Kinh Thánh có rất là nhiều người họ làm. Bây giờ trong cái chữ kính sợ Chúa đó, trong Kinh Thánh có thể lặp đi lặp lại, tôi nghĩ khoảng 113 lần hoặc có thể hơn. Và có một cái ông kia, ông là người da đen, ông nói như thế này: tôi chỉ làm ăn với những người kính sợ Chúa, chứ tôi không làm ăn với những người xưng mình là cơ đốc nhân. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tập kính sợ Chúa. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 9, ông Joseph đã kính sợ Đức Chúa Trời. Cho nên bà Phô-ti-pha có cám dỗ ông ngày nay qua ngày nọ, nhưng mà ông nhất định không phạm tội. Và ông nói là thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Vì kính sợ Chúa, Joseph không phạm tội tà dâm với bà vợ của ông Phô-ti-pha. Và tôi nghĩ vì cứ ông không phạm tội mà ông bị ở tù, mà Đức Chúa Trời can thiệp và Chúa dùng cái đó để nâng ông một bước cao hơn. Nếu ông Joseph nghe lời bà Phô-ti-pha phạm tội, tôi bảo đảm là ông có thể bị xử tử, vì cứ Chúa lấy làm gớm ghiếc với điều này và không can thiệp trong cái hoàn cảnh của ông Joseph. Nhưng mà ông đã không làm điều đó, ông bị ở tù và Chúa giúp đỡ ông, và sau này ông trở thành một vị tướng ở trong thời kỳ của Pharaoh. Rồi cái thứ hai đó là bà mụ ở trong Xuất Thế Ký đoạn 11 câu 17: nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời chẳng làm theo lời vua Ai Cập dặn, điều để cho các con trai sống hết. Ở trong câu 21: ấy vậy vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. Quý vị thấy ông Joseph, ông làm việc trong nhà ông Phô-ti-pha, ông kính sợ Chúa trong điều đó nên Chúa ban phước cho ông và cả nhà của ông Phô-ti-pha. Bây giờ các bà mụ là kính sợ Đức Chúa Trời không giết những đứa con như vua Ai Cập dặn, cho nên Chúa ban phước. Cho nên tôi có thể ứng dụng ví dụ như Joseph giống như là người đi làm ở các công ty, làm ở chỗ làm ở chỗ các tiệm nail. Joseph kính sợ Đức Chúa Trời, dù có bị oan, dù có thế nào, ông vẫn kính sợ Chúa nên Chúa ban phước cho ông. Bây giờ những bà mụ, tôi có thể liên tưởng đến những người như là y tá, những người bác sĩ, những người mà về y tế. kính sợ Đức Chúa Trời, Ngài cũng sẽ ban phước cho những người đó. Bây giờ người dân Ai Cập trong Sách Thi Ký đoạn 9 câu 20, những kẻ nào trong quần thần Pharaoh có lòng kính sợ lời Đức Chúa Trời, lật đật rút đầy tớ và các súc vật mình về nhà. Người Ai Cập trong thời điểm bây giờ, ông Môi-se Chúa dùng ông làm rất là nhiều quyền năng dấu kỳ phép lạ, nhưng mà dân sự nào mà kính sợ lời Chúa đó, họ tin cái đó là Chúa sẽ làm đó, họ bắt đầu họ đem đầy tớ súc vật họ vào trong nhà thì họ không bị hủy diệt, còn người nào không tin đều bị hủy diệt hết. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kính sợ Chúa và kính sợ lời của Ngài thì Chúa sẽ bảo vệ gia đình của chúng ta và tài vật của chúng ta. Bây giờ con dân của Chúa ở trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 14, chứ nên rủa xả kẻ điếc, chứ để trước mặt người mù vật kia làm cho người vấp té. Nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời người ta là Đức Giê-hô-va trước mặt các người tóc bạc. Hãy đứng dậy, kính người già cả và kính sợ Đức Chúa Trời người ta là Đức Giê-hô-va. Quý vị thấy ở trong Lê Vi Ký á, quý vị thấy có nhiều điều cứ lặp đi lặp lại, ta là Đức Giê-hô-va, ta là Đức Giê-hô-va, kính sợ Đức Chúa Trời người, kính sợ Đức Giê-hô-va. Vì sao? Vì Chúa muốn cái điều đó để dân sự của Ngài được phước. Cho nên Chúa muốn chúng ta tôn trọng những người khác, những người điếc, những người mù, chúng ta đừng làm hại họ. Tôi có một cái bài học thuộc lòng, tôi nghĩ khoảng lớp 3, lớp 4, lớp 5, tôi không nhớ chính xác là năm nào. Nhưng mà bài học này giống như là quý vị thấy, tôi sẽ đọc cho quý vị nghe để quý vị thấy là người ngoại mà họ còn biết cách để dạy đạo đức cho học trò thì huống hồ gì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Tôi đọc bài thơ này kỹ nhiên là của người ngoại nghe quý vị, cho nên quý vị đừng có bắt bẻ vì nó có một số chữ không có sử dụng theo cách của Kinh Thánh, nhưng mà họ chỉ sử dụng để cho nó theo vần, cho nên tôi đọc quý vị đừng có bắt bẻ nha. Nằm mơ đêm qua, nằm ngủ mà mơ thấy nàng tiên nhỏ có bờ tóc xanh về đây đứng lặng bên mành, ngắm em trao tặng một cành hoa thơm, dặn em đừng dỗi đừng hờn, cố ngoan cha mẹ sẽ thương em nhiều, đừng vòi đừng vĩnh đủ điều, đừng đùa đừng nghịch đừng trêu mọi người, thấy ai tàn tật đừng cười, thấy ai già yếu phải thôi quấy rầy, ngày ngày rồi lại ngày ngày, đến trường yêu bạn kính thầy học chăm, làm sao mọi kẻ khen thầm, đây em bé nhỏ thật tâm thật lòng. Người ngoại mà người ta còn biết dạy cho các em học trò làm sao để có một cái đời sống tốt thì huống hồ khi chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để tập kính sợ Chúa trong đường lối của mình. Và chúng ta sẽ thấy cái ích lợi khi chúng ta kính sợ Chúa là Chúa nói trong Phục Truyền đoạn 5 câu 29: Ô chết chi dân này thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời. Cảm ơn Chúa không quý vị? Cho nên Chúa muốn cho chúng ta được phước đời đời luôn, chứ không phải là được phước trong một thời gian. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tập kính sợ Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy ông Nehemi không những ông có một đời sống kính sợ Chúa mà ông dạy cho người khác kính sợ Chúa. Đây là điều mà tôi rất là thích. Ngày hôm nay có nhiều hội thánh Chúa cho rất là đông, nhưng mà cái sự giáo dục về vấn đề cái nền tảng, về vấn đề đạo đức á, thì nhiều khi chúng ta bị thiếu. Chúng ta dạy về quyền năng, chúng ta dạy về đi ra rao giảng, nhiều cái lĩnh vực rất là mạnh, nhưng mà vấn đề đạo đức thì chúng ta lại thiếu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta xây được cái nền vững vàng ở trên Chúa Giê-xu và hiểu được những điều Chúa dạy để có ích lợi cho Chúa và làm cho danh Chúa được vinh hiển. Và khi mà chúng ta kính sợ Chúa như vậy á, thì Chúa sẽ giúp cho chúng ta tránh được khỏi cái bẫy của sự chết. Cho nên khi mà chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta không dám nói hành, chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta không dám đoán xét người khác, chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta không dám hại người khác, mà nhiều việc ấy Chúa thấy hết. Cho nên chúng ta kính sợ Chúa thì giúp cho chúng ta thoát được cái bẫy của Satan, vì nó muốn kéo chúng ta vào trong đó để nó hại chúng ta, rồi nó dùng chúng ta hại người khác. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và chúng ta thấy đời sống của một người kính sợ Chúa giống như Nehemi á, thì ông theo đuổi mục đích. Đây là một cái điều mà tôi phải học tập từ ông rất là nhiều. Nhiều khi mình mệt mỏi quá, mình chán nản quá, mình gặp nhiều sự tấn công quá, mình rất là muốn bỏ cuộc. Nhưng mà ông Nehemi, ông gặp biết bao sự tấn công, ông bị hết đợt này đến đợt khác mà ông vẫn tiến bước với Chúa. Đây là một trong những cái mà Chúa muốn trên đời sống của tôi và của quý vị, nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Ở trong đoạn 5 câu 16 lại: tôi cũng giữ bền vững trong công việc xây sửa vách này, chẳng có mua đồng ruộng nào, và các tôi tớ tôi đi hiệp lại tại đó đặng làm công việc. Quý vị thấy không, những ông mà đệ tớ của ông là những người mà gần với ông đó, họ cùng cái tâm tình với ông theo đuổi cái mục đích đó. Cảm ơn Chúa, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để giống như Philip đoạn 3 câu 14, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau, bươn theo sự ở đằng trước, nhắm mục đích mà chạy, để vượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa kêu gọi chúng ta mỗi người hãy tham gia vào cuộc chạy và hãy quên những cái sự ở đằng sau để đi bươn tới sự ở đằng trước, thì Chúa sẽ cho chúng ta vượt được cái giải mà Chúa muốn dành cho chúng ta. Và điều kế tiếp mà ông Nehemiah ông có, đó là ông cung ứng dư dật cho những người chung quanh. Khi mà một người kính sợ Chúa, một người muốn xây dựng lại nơi đổ nát, xin Chúa cho chúng ta có những cái tiêu chuẩn này. Thứ nhất là tự nuôi mình. Thứ hai là không theo cách của người khác. Thứ ba là theo đuổi mục đích. Mà thứ tư là cung ứng dư dật cho những người chung quanh. Ở trong Nehemiah đoạn 5 câu 17, nơi bàn tôi ăn cũng có 150 người Giu-đa và quan trưởng, ngoại trừ những kẻ ở giữa các dân tộc chung quanh chúng tôi đi đến. Bả những người ta dọn ăn cho mỗi ngày một con bò, 6 con chiên chọn lựa. Người ta cũng dọn những gà vịt mỗi 10 ngày, đủ các thứ rượu rất nhiều. Do vậy chúng tôi không đòi lương lộc của phần tổng trấn vì công dịch lấy làm nặng nề cho dân sự. Wow, quý vị tưởng tượng nó mỗi ngày như vậy đó, là có số lượng người ăn là 150 người, chưa tính một số lượng của người khác đi đến nữa. Mà Chúa đã dùng ông Nehemiah cung ứng những điều đó. Cho nên xin Chúa, tôi học điều này, tôi nói tôi cầu nguyện xin Chúa giúp con, để con không những cung ứng cho người khác về vấn đề thuộc linh mà vấn đề thuộc thể nữa. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta để qua chúng ta nhiều người được phước. Và chúng ta thấy cuộc đời Joseph cũng vậy. Chúa đã dùng ông để ông nuôi cả gia đình của ông nuôi cả xứ Ai Cập, và trong lúc bị đói, cả khu vực đấy bị đói, Chúa đã dùng ông để nuôi những người đó. Vì sao? Ông đã được chuẩn bị đời sống của mình để Đức Chúa Trời sử dụng. Và Đức Chúa Giêsu, cuộc đời của Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu phán rằng ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, ai tin ta chẳng hề khát. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 10, đấng phát hạt giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình cũng sẽ phát hạt giống cho anh em và làm cho sanh hóa nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình cho anh em. Cảm ơn Chúa không quý vị? Cho nên khi chúng ta đến với Chúa, không những Ngài cho chúng ta đầy đủ chính mình, mà Ngài ban, Ngài phát hạt giống đó và Ngài sanh hóa nhiều ra, cái nghĩa là làm lợi ra, phát triển ra trong đời sống của chúng ta khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa là đấng cung cấp mọi sự cho chúng ta khi chúng ta hầu việc Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa. Bây giờ tôi xin phép được hỏi quý vị là chúng ta đã sẵn sàng để cho Chúa Ngài tuôn đổ để từ đời sống chúng ta những người khác được phước hay không? Hay là chúng ta còn cảm thấy mình khô hạn, thiếu thốn? Thì ngay giờ phút này xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để cho chúng ta được đến với Chúa Giê-xu. Thì chúng ta đi đến phần cuối, đó là quan tâm đến ơn của Chúa. Tôi rất là thích cái phần này. Nehemiah đoạn 6 câu 19, hỡi Đức Chúa Trời tôi, nguyện Chúa nhớ lại tôi về các điều tôi đã làm cho dân sự này và làm ơn cho tôi. Trong Hebrew đoạn 6 câu 10, Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên các công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đang còn hầu việc nữa. Nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng. Nehemiah đã có những cái điểm này. Và quý vị thấy, khi ông làm ơn, ông làm nhiều điều cho dân sự, ông đến, ông trình bày cái điều đó cho Chúa và ông xin ơn của Ngài. Ông xin Chúa nhớ đến ông và làm ơn cho ông. Ngày hôm nay rất là dễ, và tôi là một trong những người rơi trong tình trạng này. Và bây giờ tôi cảm ơn Chúa là Chúa cứu tôi ra khỏi điều đó. Là khi chúng ta làm ơn cho một người nào, chúng ta thích người đó nhớ ơn mình. Tôi biết quý vị không có đâu, nhưng mà tôi có. Nhưng mà sau này khi mà tôi nhận ra rằng tôi làm cho Chúa chứ tôi không phải làm cho người đó, và tôi làm cho Chúa thì tôi để Chúa nhớ chứ tôi không cần phải cho người khác nhớ. Vì có nhiều người khi họ làm ơn cho một người nào đó, họ muốn người đó nhớ suốt đời luôn. Hễ mà có cái gì mà sai cái là họ nói người đó là vô ơn, người đó không có nhớ những cái ơn mà họ làm cho họ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ông Nehemiah, ông làm ơn cho dân sự rất là nhiều. Ông đem tài sản, ông đem tất cả những cái gì sức lực của ông, ông xây dựng công việc nhà của Chúa. Mặc dù có nhiều người không hưởng ứng với ông, hay là có những người bị tấn công ông, bắt bớ ông không có quan tâm cái điều đó. Ông quan tâm đến cái ơn của Chúa. Quý vị thấy cái ơn của Chúa là một cái điều chúng ta rất là cần. Ơn của Chúa khác nào giống như cái khiên, cái nghĩa là che chở chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta. Cho nên ông Nehemiah, ông biết được một bí quyết là ông cần ơn của Chúa. Quý vị ơi, chúng ta là những người cần ơn của Chúa để sống, cần ơn của Chúa để hầu việc Ngài, cần ơn của Chúa để làm công việc mỗi ngày. Tất cả chúng ta cần ơn của Ngài rất là nhiều. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng làm để cho người khác nhớ ơn. Vì khi người ta nhớ ơn rồi đó, Chúa không có ghi cái đó vào trong nước của Đức Chúa Trời đâu quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta làm vì Chúa đó, thì giống như Nehemiah nè, ông giao cái điều đó cho Chúa, và Chúa cái điều ông cần đó là ơn của Ngài để ông tiếp tục ông sống, tiếp tục cái hành trình của ông. Và chúng ta rất là cảm ơn Chúa có một Nehemiah để cho chúng ta học theo. Nghe xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta là những Nehemiah được dấy lên cho thế hệ này. Ngày hôm nay hội thánh của Chúa, dân sự của Chúa, đất nước của chúng ta rất là cần những Nehemiah được dấy lên, cần những người nam, những người nữ được cứu sức dầu. Vì quý vị thấy càng ngày cái sự tối tăm nó càng dày đặc ở trên đất nước này, ở trên toàn thế giới, và rất là cần sự sáng của Chúa Giê-xu. Cho nên đây là thời điểm để Chúa trang bị cho chúng ta, để khi mà Chúa thăm viếng, Chúa đổ cái sự phấn hưng của Chúa xuống, chúng ta là những con người đã sẵn sàng, chúng ta là những người được trang bị, chúng ta là những người nước chứa đầy trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ tuôn đổ cái sự sống của Chúa ở trong chúng ta cho người khác. Và chúng ta biết cách để hầu việc Ngài, không làm việc theo cảm xúc, mà làm việc bằng sự khôn ngoan từ nơi thiên đàng, theo cách của Kinh Thánh. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta để phút chúng ta cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa, vì Chúa là đấng đã ban cho chúng con bài học này qua sách của Nehemiah. Xin Chúa giúp cho chúng con kính sợ Ngài, biết cách để tự nuôi mình, biết cách để theo lời Chúa hơn là theo cách của con người. Và xin Chúa giúp chúng con theo đuổi mục đích. Xin Chúa giúp chúng con cung ứng nhu cầu cho những người khác. Chúa Giê-xu ơi, khi đoàn dân đói, Ngài đã hóa bánh ra để nuôi đoàn dân của Ngài. Và Ngài muốn phát hạt giống cho chúng con, để cho chúng con có giống để gieo, có bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hạt giống để cho chúng con sanh hóa ra nhiều. Ngài sẽ thêm nhiều trái của sự công bình trong đời sống của chúng con. Chúa đã ban ơn cho Joseph, Chúa đã ban ơn cho Nehemiah, Chúa đã ban ơn cho biết bao nhiêu người trong Kinh Thánh. Qua đời sống của họ, phước hạnh, ơn của Ngài tuôn tràn trong đời sống của họ, chảy đến người khác. Bây giờ xin Chúa ban cho sự sống dư dật của Ngài ở trong con tuôn chảy đến gia đình của con trước, đến hội thánh của Ngài, và đến bất cứ nơi nào chúng con đến. Xin dạy cho con làm theo lời của Ngài, từ bỏ cách cũ của chúng con, từ bỏ cách của người khác, và mặc lấy cách của Chúa Giê-xu trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng con cảm ơn Chúa. Con dâng thì giờ này cho Ngài với lòng biết ơn và cầu nguyện ở trong danh của Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị.